Hồng Liên Bảo Giám, chương 987, Vô Ưu Lĩnh Vực Thượng 2, Góc Truyện Audio.com. Lúc này Tô Kính mới phát hiện ra cảm giác của mình vẫn có chút sai lầm, dựa theo quan sát của Ưng Dương và Khuyển Thập Lang ở hiện trường mà nói. Coi như Cơ Vô Song và Thiết Vô Dung không chết như vậy không có 10 ngày nửa tháng thì cũng không thể phá vỡ không gian ở trong thành trì dưới mặt đất được. Khi đó, người hầu của thần linh trong thần miếu ở trung tâm thành thị đã sớm có thể phá vỡ cấm chế chạy ra bên ngoài. Đám người Tô Kính muốn chạy thoát cũng không khó, thế nhưng cuối cùng Cơ Vô Song và Thiết Vô Dung lại không trốn không thoát được. Nói cách khác phải cứu viện, nếu không mà nói. Hai người Thiết Vô Dung và Cơ Vô Song sẽ bị người hầu của thần linh ngăn lại ở trong thành trì dưới đất bị đối phương thong dong hành hạ đến chết. Nếu như không có Thiết Vô Hồn trấn giữ mà nói, lực lượng của đám vô sư sẽ không đủ để trì hoãn biến hóa ở trong thần miếu. Cho nên Thiết Vô Dung và những vô sư này không thể vận dụng. Tô Kính nhìn thoáng qua bên cạnh mình một chút, lúc này ở bên cạnh hắn cũng không có lựa chọn thích hợp cùng hắn đi tới thành trì dưới mặt đất. Nếu như một mình hắn đi mà nói cuối cùng cũng không quá an toàn. Nghĩ tới đây, Tô Kính liên lạc với Tô Mộ, nói mình cần trợ giúp gấp. Bên Tô Mộ cũng không thoát thân ra được, cũng đã rơi vào một cái thành trì dưới mặt đất mặc dù Tô Mộ đã khống chế được thế cục. Thế nhưng bên của nàng cũng không có nhiều cường giả lắm, phải 2 ngày sau thì mới có thể chi viện được cho Tô Kính. Tô Kính không thể làm gì khác hơn là tìm Vô Ưu công chúa. Sau khi Vô Ưu công chúa nghe thấy Tô Kính cầu viện, nàng lập tức phân phó đại tướng thủ hạ của mình chịu trách nhiệm chiến cuộc. Sau đó lại tự mình mang theo 2 thủ hạ, lập tức chạy tới. Một canh giờ sau, Tô Kính và Vô Ưu công chúa đã hội họp. Vô Ưu công chúa hỏi qua Ưng Dương một chút, Ưng Dương lại lần nữa nói tình huống ở trong thành trì dưới mặt đất. Lúc này Vô Ưu công chúa mới nói với Tô Kính. Hai chúng ta phối hợp với 100 ác ma nữ quan, trước tiên phải cứu ra được Khuyển Thập Lang. Sau đó chuyện bên trong chúng ta sẽ dùng ngũ hành đại pháo để đối phó. Không gian phong bế kia rất là nguy hiểm, chẳng qua chỉ là xé rách không gian mà thôi. Sau đó ta sẽ đưa một nhóm sinh vật luyện ngục đi vào bên trong, phá hỏng quy tắc ở bên trong thành trì kia. Chỉ cần không gian phong bế được mở ra, chiến đấu kế tiếp sẽ trở nên rất đơn giản. Chuẩn bị đủ vô sư cùng và luyện khí sĩ đi, sau khi chúng ta làm xong chuyện này sẽ còn phải chiến đấu một trận nữa. Vô Ưu công chúa đưa ra quyết định, Tô Kính cũng không phản bác được, hắn để cho Tố Nhân Long chuẩn bị điều binh khiển tướng. Mà hắn và Vô Ưu công chúa thì dẫn theo 100 ác ma nữ quan, luyện khí sĩ 2 kim đan ngũ trọng, cộng thêm khô lâu thần binh khôi lỗi của Tô Kính, còn có 100 thần binh khôi lỗi bình thường tiến về phía trước. Thần binh khôi lỗi bình thường này dùng chấn động bổng, bắt đầu phá hỏng cửa đá của thành trì dưới mặt đất. Cánh cửa đá kia có năng lực tự chữa trị cường hãn, bất kể chấn động bổng của thần binh khôi lỗi đánh ra cái động sâu bao nhiêu thì cũng có thể nhanh chóng khép lại được. Chỉ bất quá dưới sự chỉ huy của Tô Kính, thần binh khôi lỗi không ngừng đưa ngọc phù vào trong cửa đá. Khi số lượng ngọc phù đạt tới 200 khối thì cuối cùng cửa đá cũng không có cách nào tiếp tục tự chữa trị được nữa. Nó bị thần binh khôi lỗi đánh ra tháo dỡ từng cục. Góc Truyện Audio.com, lộ ra một cái động đủ để cho 4 chiếc chiến xa chạy song song với nhau. 2 thủ hạ của Vô Ưu công chúa có chút lo lắng nói. Công chúa, phò mã, không gian ở bên trong đối với chúng ta có áp chế rất lớn, không thể mạo hiểm được a. Vô Ưu công chúa hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi coi như ta sợ chết sao? 2 luyện khí sĩ mặt đỏ tới mang tai, nói. Cho dù chúng ta chết thì cũng phải chết ở phía trước công chúa và phò mã. Chẳng qua là chuyện mà bệ hạ phó thác cho chúng ta. Yên tâm đi, so với các ngươi ta còn sợ chết hơn. Vô Ưu công chúa phẩy tay một cái, thân thể hóa thành một đạo độn quang, lập tức bay vào bên trong thành trì dưới mặt đất. Bên trong cửa đá là con đường đi thẳng xuống phía dưới, sau khi rơi xuống hơn 100 trượng thì mới đặt chân xuống tới mặt đất. Nếu như không phải có kết cấu như thế, như vậy Khuyển Thập Lang cũng có thể trốn ra được. Mà Ưng Dương trời sinh đã am hiểu phi hành, độ cao 100 trượng đối với hắn mà nói quả thực không coi vào đâu. Tô Kính theo sát phía sau nàng, 2 luyện khí sĩ kim đan ngũ trọng của hoàng gia sợ hết hồn cũng vội vàng đi theo phía sau. Phía sau bọn họ chính là ác ma nữ quan và thần binh khôi lỗi. Khô lâu thần binh khôi lỗi của Tô Kính hóa thành ngọc ấn, treo ở bên hông của hắn. Cánh cửa đá bị phá hủy lại bị luyện khí sĩ của công trình doanh dùng phù văn sửa đổi từng tấc một. Lại bắt đầu gia cố, khiến cho nó không có biện pháp phong bế lại nữa. Binh sĩ của công trình doanh thì dùng lựa chọn sử dụng tài liệu tốt, lại một lần nữa bố trí một cái cánh cửa gỗ ở chỗ cũ. Không chỉ có như thế, binh sĩ của công trình doanh và luyện khí sĩ vẫn còn đang đẩy mạnh vào bên trong. các loại hạt giống cũng bị đổ xuống dưới, các vu sư ở phía sau thôi phát hạt giống, tốc độ so với luyện khí sĩ còn nhanh hơn rất nhiều. Lối đi thẳng tắp vô cùng rộng rãi, trên con đường giống như vách đá có vô số dây leo bò đầy, còn có những đám cỏ dại ngắn nhỏ mà bền bỉ. Khôi lỗi cầm trong tay chấn động bổng, leo lên trên dây keo, bắt đầu đào một cái động lớn ở trên vách tường, lại cắm vào trong những cái cọc gỗ thật dài. Tài liệu của những cọc gỗ này đều đến từ chỗ của thụ yêu, so với kim loại còn cứng rắn hơn nhiều. Lại vừa vặn có đủ độ mềm dẻo. Sau khi cắm vào, ở trên mặt của những cọc gỗ này lại có vô số cái dây thừng thô to kết nối lại với nhau, tạo thành một mạng lưới, có thể để cho binh lính nhẹ nhàng leo lên bên trên. Các loại phù chú dán đầy, có thể tùy thời kích thích có áp chế khả năng công kích bắn ra từ lĩnh vực. Đường lui cũng được bố trí xong. Sau khi bố trí xong tất cả, Tô Kính đã nhìn thấy được Huyền Thập Lang. Người này đang tạo thành một cái trận pháp ở trên một mảnh đất trống, bên trên bố trí trên trăm đồ đằng trụ, đang chiến đấm với đám chiến sĩ tử vong kia. Cách chương.